Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, tuần này hoạt động chính trị cũng như ngoại giao tại Á Châu diễn ra có vẻ là rất là dày đặc, phải không anh?
Vâng, nó có nhiều cái sự kiện nổi bật mà có thể là chúng ta cũng nhân dịp này điểm qua một số. Thí dụ như là cái hậu hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Úc chẳng hạn, hoặc là những cái mối quan hệ ngoại giao giữa các nước trong vùng, như là giữa Trung Quốc và Philippines, hoặc là giữa Hoa Kỳ với Đài Loan, vân vân. Thì tất cả những cái này nó quyện lại trong một cái bối cảnh như là Quốc Vinh vừa mô tả.
Theo dõi tin tức mấy ngày nay thì chắc quý vị cũng biết, chúng tôi cũng đã đưa rất nhiều tin về hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Úc diễn ra tại Sydney. Nhưng mà thưa anh, ngoài hai chủ đề chính là thương mại và an ninh trong khu vực, chống khủng bố vân vân, riêng Úc với lại ASEAN thì có đi đến những cái ký kết gì đáng nói hay không ạ?
Như mọi người cũng đã đoán trước, cái thông cáo chung trong cái hội nghị Úc và ASEAN không có một cái gì nó mang cái tính cách nghĩa là đột phá hoặc là một cái ngạc nhiên nào. Bởi vì các cái chủ đề chính như là chống khủng bố và hợp tác làm ăn buôn bán giữa Úc và các nước trong cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nó diễn ra một cách khá bình thường, mặc dù cái sự vắng mặt của Tổng thống của Philippines đã một cái phần nào làm lu mờ cái tầm quan trọng trong cái việc mà hợp tác giữa các cái nước ASEAN và Úc trong cái vấn đề chống khủng bố. Ai cũng biết là từ khi mà các cái lực lượng Hồi giáo chuyển cái địa bàn hoạt động của họ sang các vùng Đông Nam Á, cụ thể là các nước Philippines, Malaysia hoặc là Indonesia chẳng hạn, là nơi có khá đông một số các cái tín đồ Hồi giáo và cũng có thể là một cái mầm ươm của các cái hạt giống mà người ta gọi là những cái hạt giống thánh chiến chẳng hạn. Nhưng mà nó đã không là một cái quyết nghị nó có tính cách mạnh mẽ nếu mà thiếu vắng một cái nhân vật mà có liên quan trực tiếp đến vấn đề này là ông Duterte chẳng hạn. Nhưng mà ngược lại thì cái về mặt kinh tế cũng như là về mặt an ninh trong cái khu vực thì rõ ràng nó nổi trội hơn, mặc dù rằng là Úc cũng không có một cái đề xuất nào nó có tính cách cụ thể về cái vấn đề là giải quyết các cái tình hình căng thẳng ở trong vùng, mà chỉ đưa ra lời kêu gọi chung chung là các bên nên kiềm chế để giải quyết cái vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.
Thế thì còn thỏa thuận giữa Úc với ASEAN trong việc xây dựng cái hệ thống hạ tầng cơ sở đường ống dẫn dầu thì nó như thế nào anh?
Vâng, ai cũng biết đây là một cái vùng mà có cái tiềm năng sản xuất dầu khí rất là lớn, nếu mà không nói rằng là có thể là một cái vùng chiến lược trong cái việc mà cung cấp năng lượng toàn cầu nữa. Úc cũng có nhiều cái quyền lợi trong cái vấn đề này, cụ thể là những cái vùng biển mà Úc đã có những cái quyền khai thác dầu lửa với Đông Timor hoặc là một số vùng của Indonesia chẳng hạn. Thì rõ ràng đây là một cái phát kiến hay là một cái sự kêu gọi hợp tác mà nó mang cái tính chất rất là quan trọng về mặt kinh tế cũng như là bảo đảm an ninh về năng lượng cho toàn vùng cũng như là một phần nào đó góp phần ổn định cho cái khu vực này. Nhưng mà song song với cái vấn đề đó, dĩ nhiên nó kèm theo cái vấn đề an ninh mà như chúng ta vừa nói. Nhưng mà Ngoại trưởng của Úc là bà Julia Bishop đã khẳng định là cái việc triển khai cái dự án mà xây dựng đường ống dẫn dầu với cái chất lượng cao đó, nó sẽ giúp thu hút cái đầu tư lớn của cả tư nhân và của các cái chính phủ ở trong khu vực.
Có vẻ như là cạnh tranh một vành đai một con đường của Trung Quốc hả anh?
Bà Julia Bishop không có nói hẳn hay là không nêu đích danh một nước nào khác. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Úc cũng giải thích rằng cái sự thỏa thuận đó chỉ là cái sáng kiến của ASEAN, chứ nó không nhằm là chống Trung Quốc. Nhưng mà rõ ràng thì tờ Australian Financial Review loan tin rằng là các nước như là Úc, Mỹ, Nhật, Ấn Độ đang tìm một cái giải pháp để làm một cái đối trọng trong cái khu vực đối với cái dự án một vành đai một con đường mà Trung Quốc đang đổ vào cả bạc tỷ đô la để mà kiểm soát cái vấn đề thương mại toàn cầu cũng như là cái hành lang vận chuyển các cái hàng hóa và dịch vụ qua cái khu vực này, và cụ thể là cái tiềm năng dầu khí mà cái khu vực này có thể cung ứng.
Một trong chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa rồi là an ninh, về chống khủng bố ở trong khu vực, mà nhất là có khả năng các cái tổ chức khủng bố chẳng hạn như là Daesh di chuyển căn cứ của họ về Đông Nam Á sau khi bị đánh bại ở bên Trung Đông. Thì thưa anh, Tổng thống của Philippines, ông Duterte, không có mặt, mặc dù cũng đã cử Bộ trưởng Ngoại giao đi tham dự cái hội nghị thượng đỉnh đó. Nhưng mà thỏa thuận giữa Úc và các nước trong ASEAN riêng về vấn đề chống khủng bố thì nó ra làm sao?
Đây là một cái vấn đề mà lúc đầu người ta tưởng nó sẽ là một cái trọng tâm của cái cuộc hội nghị thượng đỉnh đặc biệt này. Nhưng mà cái sự vắng mặt của ông Duterte chẳng hạn ở là đã phần nào làm lu mờ cái đề tài đó. Chúng ta cũng phải biết rằng là cái khu vực Đông Nam Á, trong đó gồm các cái quốc gia có nhiều cái tín đồ Hồi giáo là Philippines, là Malaysia và Indonesia. Và phải nói là cái khu vực này nó có một cái số tín đồ Hồi giáo đông đảo nhất. Tuy rằng không phải cái vấn đề Hồi giáo là một cái ổ khủng bố hay là một cái nơi phát sinh ra những cái cuộc tấn công khủng bố, nhưng mà người ta cũng nhìn thấy rằng là có thể nó là một cái căn cứ địa sau khi mà những cái phong trào như là Daesh sẽ chuyển dần hoạt động sang những cái vùng này. Tuy nhiên các bên vẫn cam kết có một cái sự hợp tác cùng nhau về mặt an ninh tình báo cũng như là về mặt có những cái biện pháp phòng chống các vấn đề khủng bố này giữa Úc và ASEAN.
Thật ra thì Ngoại trưởng của Philippines, ông Alan Peter Cayetano, đã đến dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở tại Sydney thay mặt cho Tổng thống của Philippines. Nhưng mà cái điều người ta chú ý ở đây đó có vẻ như là cái trọng tâm của Philippines không nằm ở ASEAN, không nằm ở Sydney mà như ở Trung Quốc. Bởi vì là ngay sau đó thì Ngoại trưởng của nước này đã đến Bắc Kinh để mà thảo luận các cái dự án phát triển chung ở Biển Đông, thì không hiểu họ bàn cái chuyện gì.
Vâng, nếu mà chỉ cách đây 2 năm người ta không có bao giờ tưởng tượng rằng là Philippines sẽ ngã về hướng Trung Quốc trong các cái chính sách đối ngoại của mình. Thì kể từ giữa năm 2016, khi ông Duterte lên làm tổng thống của Philippines thì cái tình hình nó đã diễn ra một cách ngược lại. Như chúng ta đã biết thì ông Ngoại trưởng Cayetano của Philippines đã đến Bắc Kinh ngay sau khi tham dự cái hội nghị của thượng đỉnh ở Úc đó. Thì để mà thảo luận các cái dự án phát triển chung giữa ở Biển Đông, mà đặc biệt là trong cái vùng biển hai nước đang có những cái sự tranh chấp, mặc dù hai bên đang có những cái mâu thuẫn với nhau trong một cái vùng biển như vậy. Tưởng cũng nên nhắc lại là trước cái nhiệm kỳ của ông Duterte là nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino thứ 3, và Philippines đã thành công trong một cái vụ kiện về cái vấn đề là Trung Quốc tuyên bố cái chủ quyền của một cái vùng biển rất là rộng lớn mà người ta thường gọi là cái đường lưỡi bò chín đoạn đó, trong đó nó có liếm một cái phần vào những cái vùng lãnh hải của Philippines, trong đó có cái bãi cảng Scarborough mà chúng ta thường nói chuyện. Thì từ khi ông Duterte lên cầm quyền thì Manila dường như là có vẻ không có đặt trọng tâm về cái vấn đề tranh cãi về cái vấn đề chủ quyền quốc gia, mà có lẽ là hướng nó đến một cái khía cạnh gọi là phát triển kinh tế nhiều hơn. Và do những cái đồng tiền đầu tư khá là mạnh mẽ từ Bắc Kinh, cho nên có thể là Manila đã chuyển hướng, và cái sự có mặt của ông Cayetano ở Bắc Kinh sau cái hội nghị ở Sydney vừa rồi cũng đã nói lên điều đó.
Thưa anh, trong tuần một chuyện cũng gây nhiều chú ý mà mọi người đang chờ cái phản ứng có thể đoán trước được của Bắc Kinh, tức là vô cùng tức giận khi mà một viên chức ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ, Alex Wong, phụ tá thứ trưởng ngoại giao phụ trách về vấn đề Đông Nam Á, đã đi đến Đài Bắc. Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ lại có thể cử một viên chức cao cấp như vậy lần đầu tiên đến Đài Bắc, thưa anh? Bởi vì là hình như trước đây cái chuyện đó không được phép xảy ra kia mà.
Đúng rồi. Hồi ngày 17 tháng 3 vừa qua đó thì Tổng thống Donald Trump đã có ban hành một cái đạo luật Taiwan Travel Act, cho phép các cái quan chức Mỹ đến Đài Loan. Thưa quý vị, ông Donald Trump thực ra chỉ làm bổn phận của một cái người ban hành cái đạo luật mà thôi, chứ không phải là ông là cái người đưa ra cái dự luật, mà đúng ra cái dự luật nó đã được đưa ra Quốc hội và được Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ chấp nhận. Và ông với tư cách là một một người đứng đầu cái ngành hành pháp thì đưa ban hành cái đạo luật đó mà thôi. Tuy nhiên thì cái dù thế nào đi chăng nữa thì cái đạo luật này đã gây cái một cái phản ứng khá mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh, vì từ lâu nay Bắc Kinh vẫn cho rằng là Hoa Kỳ đã đồng ý với một cái nguyên tắc là một nước Trung Quốc, và vì vậy không có thể nào mà coi Đài Loan như là một cái đối tác ngang hàng với mình được. Đối với Bắc Kinh thì Đài Loan vẫn là một cái tỉnh nổi loạn và nó thuộc cái quyền kiểm soát hay là một cái chủ quyền của Hoa Lục, chứ không phải là một cái quốc gia độc lập. Tuy nhiên từ cái thời mà của bà Tổng thống Thái Anh Văn lên cầm quyền từ năm ngoái thì rõ ràng giữa Đài Loan, tức là giữa Đài Bắc và Washington đã có những cái giao hảo khá thân thiện hơn, mặc dù rằng là không ở một cái bình diện chính thức. Chính bà Thái Anh Văn là một trong những cái nhà lãnh đạo của Á Châu đầu tiên đã nói chuyện với ông Donald Trump sau khi ông Donald Trump đắc cử, và cái điều này cũng đã từng một thời gây nên những cái nghĩa là cơm không lành canh không ngọt giữa Bắc Kinh và Washington. Lần này thì với cái đạo luật mà du hành hay là đạo luật đi lại với Đài Loan vừa được ban hành đó, thì Hoa Kỳ cho phép các cái quan chức của mình đi đến Đài Loan mà không có bị nghĩa là không có nể mặt hay là không có bị những cái ràng buộc gì với bên phía Bắc Kinh cả. Và chính điều này đã khiến cho phát ngôn viên của Bắc Kinh của Trung Quốc cho rằng đó là một cái sự vi phạm nguyên tắc một quốc gia Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã cam kết thực hiện, và cũng đồng thời có thể là nó là một cái sự châm ngoài hay là một cái sự khuyến khích các cái phần tử chủ trương độc lập Đài Loan có nhiều cái cơ hội hơn để mà có thể kích động nhân dân Đài Loan ly khai hẳn ra khỏi Trung Quốc.
Nhưng mà lâu nay thì Washington vẫn công nhận một nước Trung Hoa duy nhất thôi kia mà. Và cái chuyện giới chức Mỹ viếng thăm Đài Loan thì nó ảnh hưởng gì đến cái chủ trương đó thưa anh? Bởi vì một nước không phải là có quyền quyết định là cho ai đến thăm nhà mình à?
Đó là cái lý luận của Washington thưa anh Quốc Vinh. Mặc dù rằng là Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng là một khi mà anh đã công nhận cái nguyên tắc là một quốc gia Trung Quốc mà thôi đó, thì tất cả những cái phần lãnh thổ hoặc là những cái vùng tự trị khác hay là những cái vùng đặc quyền khác của Trung Quốc thì phải chịu sự kiểm soát của chính phủ trung ương. Và vì vậy khi mà anh giao tiếp hàng ngang với những cái vùng đó hoặc là với những cái chính phủ mà hoặc là mang cái tính cách ly khai hoặc là muốn đòi hỏi một cái phong trào độc lập đó, thì là anh vi phạm cái nguyên tắc một nước Trung Hoa.
Dĩ nhiên là ông Donald Trump đã nghĩ tới tất cả những cái chỉ trích có thể như vậy rồi, và khi đã ký ban hành đạo luật thì đương nhiên bây giờ đâu có thể nào mà rút lại cái đạo luật đó được nữa.
Dĩ nhiên đó là một cái đạo luật của Quốc hội thưa anh Quốc Vinh, mặc dù rằng là cái nguyên tắc công nhận một nước Trung Hoa đó nó có từ khoảng cỡ hồi giữa thập niên 70 và nó là một cái quyết định của bên hành pháp, và chúng ta đều biết rằng là ở cái thể chế dân chủ tổng thống chế của Hoa Kỳ đó thì Quốc hội là một cái cơ quan có quyền là thảo luận đưa ra dự luật và thông qua những cái dự luật để trở thành đạo luật, và do đó thì về cái mặt thể chế, về cái mặt luật pháp đó, thì thiệt ra thì mà nói thì cái đạo luật này nó còn cao cấp hơn một cái sắc luật của chính phủ nữa chứ không phải là không. Nhưng mà có thể thì trong một cái mối tương nhượng ngoại giao nào đó hay là trong một cái sự duy trì một cái tình trạng ổn định để không xảy ra những cái mâu thuẫn về ngoại giao và chính trị, từ lâu nay thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái nguyên tắc đó, mặc dù rằng cái đạo luật mà Tổng thống Donald Trump mới ban hành thì có thể sẽ là châm ngòi cho một cái cuộc khẩu chiến khác.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.